Phật. Kính thưa các em tu sinh thân mến, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2018. Các em đang tham dự khóa tu Quan Âm Bi Trí tại chùa Quan Âm kỳ thứ 8. Hiện diện trước các em là Thượng tọa Thích Đồng Thành, thầy là trưởng ban Hoằng Pháp kiêm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, là trụ trì chùa Thiên An tỉnh Bình Định. Thầy là vị thầy được rất nhiều quý vị Phật tử trong và ngoài nước đồng cung kính và ngưỡng vọng. Kính thưa các em tu sinh, hôm nay với chủ đề khóa tu là tiếp xúc với sự sống, vào giờ này các em hãy lắng động tâm tư để thính pháp. Chúng con xin cung thỉnh pháp âm của Thượng tọa: Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Đại Đức Thượng tọa trú trì chùa Quan Âm, kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các bạn trong khóa tu bi trí lần thứ 8 tại chùa Quan Âm. Sáng hôm nay ngày mồng 2 tháng 7 năm Mậu Tuất, nhằm ngày 12 tháng 8 năm 2018, hội đủ duyên lành, chúng tôi được trở về đây để chia sẻ Phật pháp đến các bạn trong khóa tu bi trí này. Lời đầu tiên xin thành tâm tri ân Thượng tọa trụ trì và Chư Tôn Đức, và xin gửi lời chúc sức khỏe đến với tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày tu học thật an lạc. A Di Đà Phật. Thưa tất cả các bạn, trong suốt nhiều năm qua, thầy có nhân duyên được đi nhiều nơi, đến nhiều thành phố và nhiều tỉnh ở trong toàn quốc. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên thầy đến Ninh Thuận tại Phan Rang, và rất là vui bởi vì thầy thấy đạo tràng nơi đây đã có một cái sự khởi sắc, nhất là tạo duyên cho các bạn trẻ được trở về đây sinh hoạt. Sáng hôm nay chúng ta có một tiếng 10 phút để chia sẻ về pháp thoại tiếp xúc với sự sống, và chúng ta sẽ có 10 phút nữa để các bạn đặt những câu hỏi xung quanh vấn đề mà thầy chia sẻ sáng hôm nay. Thì thầy mong rằng các bạn cũng sẽ chuẩn bị những câu hỏi cần thiết để tìm hiểu thêm cái đề tài mà chúng ta sẽ trao đổi sáng hôm nay. Thưa tất cả các bạn, trong cái xã hội ngày hôm nay, với một cái sự vội vã đa đoan tất bật, không chỉ những bậc cha mẹ mà ngay cả thế hệ trẻ của chúng ta đang phải đối diện với nhiều thử thách, với những chồng chất lo toan từ trong học đường, trong gia đình và những cái vấn đề ưu tư của xã hội. Do đó, cuộc sống của chúng ta bị cuốn theo một cái dòng xoáy của cuộc đời, và đôi khi chúng ta ít có cái thời gian để mình ngồi một cách thoải mái, thư thái, tự tại, để mình sống thật sự những cái giây phút trọn vẹn trong cái mỗi ngày của chúng ta. Và cái việc này á, thưa các bạn, không phải xảy ra chỉ riêng đối với xã hội Việt Nam, mà thầy thấy xảy ra với tất cả các quốc gia. Và khi mình nói đến vấn đề tiếp xúc với sự sống, thì có một cái sự thật mà thầy nghĩ rằng các bạn ở đây cũng sẽ đồng tình với thầy. Đó là ngày hôm nay, nhất là tuổi trẻ, chúng ta tiếp xúc với sự sống ảo, sự sống trên không gian và những sự sống ở trên Internet và máy tính nhiều hơn. Và không chỉ các bạn trẻ ngồi ở đây, mà ngay cả các chú trẻ tuổi ở chùa, các sư cô trẻ tuổi ở chùa cũng bị ảnh hưởng theo. Chùa thầy thì cũng có nhiều chú độ tuổi khoảng 14, 15. Và cái nỗi lo lắng nhất của thầy là các chú bị ảnh hưởng đối với mạng xã hội, Internet. Và cái trường hợp này thầy thấy là các bạn trẻ bây giờ cũng gặp phải nhiều. Nhất là sau những ngày, một ngày mình đi học, mình đi ra ngoài, tối về mình cảm thấy chưa đủ, đến giờ ngủ thì chúng ta giả đò ngủ, trùm cái mền thật kín, trời nóng thì mình cởi áo ra để cho nó bớt nhiệt đi, và chúng ta bấm điện thoại và đôi khi cười khúc khích ở trong đó. Mà khi mà các bạn để ý một vị nào mà vừa bấm điện thoại vừa nhắn tin mà cười, rồi có vẻ cặp mắt long lanh mơ mộng, rồi bắt đầu có chuyện rồi đó, là bắt đầu mình khám phá con người đó đang bước vào thế giới huyền diệu màu nhiệm. Và chỉ một đối tượng bên kia thôi, thời gian trở nên vô nghĩa, không gian trở nên tầm thường. Và các bạn nên để ý một vấn đề như thế này, là thầy rất là lo là tuổi trẻ ngày nay bị cận thị rất nhiều. Chúng ta nên cố gắng bảo vệ và giữ gìn đôi mắt của mình. Và một trong những cái nguyên nhân phá hoại cái thị lực và đôi mắt của chúng ta nhiều nhất đó, là chúng ta xem điện thoại, xem iPad, xem vi tính quá nhiều. Nhất là các bạn để ý là, nhất là buổi tối, tuyệt đối không nên tắt điện hết mà bật cái điện thoại lên, nhất là những cái iPad hay là điện thoại thông minh đó. Đó là một trong những cái nguy hiểm nhanh nhất và nguy hiểm nhất đang tàn phá cái đôi mắt mà không thể cứu vãn được, có thể đưa đến là sự mù lòa. Cho nên các bạn phải để ý là buổi tối khi chúng ta mà còn nhắn tin, đọc tin tức qua máy điện thoại của mình, hoặc là chúng ta gọi vân vân, thì các bạn nên mở cái điện đèn đọc sách hoặc là bóng điện ngủ nào đó, để cho chúng ta có thể giúp cho nó điều hòa cái độ sáng của chúng ta. Thì cái thực tế ngày nay á, là tuổi trẻ của chúng ta tiếp xúc với thế giới ảo, và nhu cầu đó là một nhu cầu rất phổ biến. Nhưng hậu quả của nó đưa đến là chúng ta tách biệt và đã cách ly mình với cái sự sống màu nhiệm thực sự ở bên ngoài, với cái sự truyền thông với người thân, bạn bè, cha mẹ. Chúng ta tự giam mình vào trong một thế giới riêng, chỉ tiếp xúc với điện thoại, lấy đó làm niềm hạnh phúc cứu cánh và người bạn duy nhất của mình, để rồi đưa đến những cái căn bệnh về trầm cảm, về khủng hoảng tâm lý và nhiều cái căn bệnh về tâm lý khác. Thầy qua thành phố Melbourne đến một gia đình người Việt. Em này học lớp 12, mà các bạn biết rằng tóc của em để dài xuống đến gần đến cái vai, nó xõa ra thấy khủng khiếp lắm. Em không có bao giờ nói chuyện với cha mẹ, học xong á về nhà là đóng cửa. Mà các bạn biết rằng em đó đóng cửa cái rầm vậy đó, cánh cửa nó vên lên, nó cong lên, dầu rằng cánh cửa nó rất là cứng. Em không có nói chuyện với ai, thậm chí đến giờ ăn em cũng ra ăn luôn. Và khi mà em đóng cửa lại là cái chiếc điện thoại là một cái giống như cây đèn thần á, nó giúp cho em có niềm vui. Hầu như là cha mẹ cả ngày không gặp, rồi người em trai cũng nói chuyện nữa. Em sống trong một thế giới riêng. Bây giờ cha mẹ đang rất khổ tâm vì người con trai này. Thầy qua tại tiểu bang Cali ở bên Mỹ, cô gái này cũng vậy, mê và thích chat và sử dụng cái trang Facebook và cái các cái Zalo vân vân của mình quá. Cô ta ngồi cái việc học là chỉ cầm điện thoại, Đến một hôm nọ, cô ta khóc ròng lên giữa đêm khuya 12 giờ, làm cho cha mẹ khủng hoảng. Cha mẹ mới gọi cảnh sát đến, tại vì lo quá, không biết chuyện gì xảy ra đối với đứa con gái của mình. Cha mẹ gọi cảnh sát đến, bắt đầu em đổ lỗi lại cho cha mẹ, tại sao làm mất đi cái tự do của mình. Và các vị biết không, cha mẹ, những người cảnh sát đó bảo vệ tuổi trẻ mà, mới đưa cha mẹ của cô gái đó vào trong nhà giam, giam mất một ngày. Tại vì khi mà cái tuổi trẻ ở hải ngoại, người ta có một cái quyền, cái đặc ân lớn lắm, mà ai động đến cái sự tự do và cái thế giới riêng của họ thì họ có thể lên án với vị độ tuổi vị thành niên á, thì cái người mà gây ra đó phải lãnh những cái hậu quả của pháp luật xã hội. Cho nên á, thưa tất cả các bạn, rằng là chúng ta đang sống trong một thế giới rất tiện lợi, nhưng đằng sau đó và bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách và những cái trả giá rất là lớn. Và trong cái sự mà khi chúng ta không có cơ hội tiếp xúc thực sự và trọn vẹn với cái sự sống tinh khôi và màu nhiệm ở trong cái cuộc sống này, ở đây và bây giờ, thì đôi khi chúng ta sẽ lao vào một cái dòng xoáy, một cái tốc độ rất là nhanh, đó là sống nhanh, sống vội. Và mình muốn tìm đến những hạnh phúc, mà hạnh phúc này thực sự là những hạnh phúc gì? Những hạnh phúc ảo, để rồi chúng ta phải trả giá. Ở châu Âu có một cái cuốn tiểu thuyết rất là hay, đó là Sợi Dây Chuyền Kim Cương. Cái cô gái này á, nhà nghèo, một hôm cô ta đi dự đám cưới. Dự đám cưới thì cô ta có áo đẹp, đồ đẹp, nhưng mà không có trang sức để đeo. Cô ta có một người bạn gái rất là giàu có, và cô ta mới mượn cái trang sức của bạn gái mình. Và người bạn gái đó có một cái sợi dây chuyền toàn bằng hạt kim cương không ạ? Vô tình bất cẩn á, làm đánh rơi mất cái sợi dây chuyền kim cương đó, và cô ta rất là đau khổ, bởi vì cô ta nghĩ rằng cái sợi dây chuyền đó nó rất là giá trị, số tiền rất là cao. Và khi mà cái người bạn gái của cô ta liên lạc á, thì cô ta không có đáp lại luôn, cô ta trốn luôn. Và cô ta sau này lập gia đình, cô ta thổ lộ với chồng á, hai vợ chồng trốn đi. Và suốt 10 năm sau, cô ta lẩn tránh người bạn gái của mình. Một hôm thì tình cờ, trong cái công việc làm ăn, cô ta gặp lại người bạn gái cách đây 10 năm mà đã cho mình mượn cái sợi dây chuyền kim cương đó. Thì cô bạn gái kia mới hỏi rằng là: tại sao bạn cứ lánh mặt tôi trong suốt 10 năm qua, và chuyện gì đã xảy ra? Thì cái cô gái này mới nói rằng là, cô gái trẻ này nói rằng là: bởi vì tôi mượn bạn sợi dây chuyền kim cương mà tôi đánh mất, cho nên tôi cảm thấy xấu hổ, và trong 10 năm qua tôi cố làm lụng vất vả để có tiền mua lại cái sợi dây đó trả lại cho bạn. Và vì quá nghĩ đến cái vấn đề mua lại sợi dây đó và làm thêm 2-3 chốt, cho nên sức khỏe của cô ta, sắc đẹp của cô ta nó xuống rất là nhanh, tàn tạ rất là nhanh. Thì cái cô bạn gái kia mới bảo với cô gái này rằng là: bạn ơi, đó là sợi dây chuyền kim cương giả, chứ không phải thật. Đồ đó là đồ giả thôi. Tại sao bạn phải trốn tôi, bạn không thổ lộ thật với tôi, để rồi 10 năm qua bạn phải ôm một cái nỗi buồn, nỗi áy náy, nỗi đau đớn đó, để rồi bạn phải xuống sức khỏe và sắc đẹp như thế này, tiêu tụy như thế này. Cho nên thưa các bạn á, chúng ta phải thấy một cái sự thật rằng là khi mình sống mà cái cuộc sống này mình không đối diện với sự thật, với cái sự sống thực sự á, mà mình theo cái bản năng, cái suy nghĩ riêng của mình á, thì nó giúp, nó làm cho chúng ta trở nên là cái nhận thức sai lầm. Và chính cái sự nóng vội đó đưa đến những cái hành xử, lời nói, hành động và đôi khi những cái cử chỉ nó không có đẹp chút nào hết. Có một cái người thợ săn, anh ta đi săn, sau một ngày làm việc trở về buổi chiều đó thì anh ta không thấy đứa con trai của mình đâu hết, con trai khoảng 2 tuổi. Mà anh ta thấy trong nhà của anh ta máu me đầy hết, nhiều vết máu. Và anh ta thấy cái con chó mà anh ta nuôi trong nhà đó trên miệng nó đầy máu hết. Và anh ta nghĩ rằng là có thể trong khi mình đi vắng, con chó này đã cắn chết đứa con trai của mình. Sẵn cái con dao ở trên tay đó, anh ta giết luôn con chó. Anh ta giết con chó thì anh ta trong cái cơn mà đau khổ, nỗi đau khổ và cơn sân hận đó đó, thì anh ta mới đi xuống dưới bếp. Xuống dưới nhà bếp á, thì thấy một con chó sói đang nằm chết ở dưới bếp. Và một lát sau thấy đứa con trai 2 tuổi nằm ở trong góc phòng, chiếu màn nó trùm lên, nó ngo ngoe, nó khóc. Thì anh ta mới kéo chiếc chiếu và cái màn ra đó, thì thấy đứa con trai của mình còn sống nguyên vẹn. Lúc bấy giờ anh ta mới hiểu, trong khi đi vắng thì chó sói đã vào nhà, và con chó không ngon của anh ta đã chiến đấu, đã cắn chết con chó sói đó để cứu mạng đứa bé. Nhưng mà trong cái phút nóng vội á, anh ta đã trở về với một cái thái độ thiếu cái sự cẩn trọng đó. Anh ta đã giết mất cái ân nhân đã cứu mạng sống đứa con trai của mình. Thành ra thưa các bạn rằng là những cái giây phút mà các bạn được thảnh thơi, được sống trong một đại gia đình như thế này, hơn 300 bạn ngày hôm nay, thầy nghĩ rằng đây là những giây phút mà rất là quý báu. Các bạn hãy sống trọn vẹn trong những giây phút này. Và ngay giây phút này đây, ở trên mạng online thì có những bạn cũng đang cùng hòa chung cái nhịp đập con tim và dòng năng lượng cảm xúc với các bạn, đang ước mơ được ngồi trong cái giảng đường của chùa Quan Âm để cùng sinh hoạt, và ước mơ cao hơn nữa chiều nay được đi ra biển. Có những cái cảm giác thật là thoải mái với biển xanh cát trắng của Ninh Thuận này. Thầy lần đầu tiên thầy đến Ninh Thuận, thầy cũng ước mơ chiều nay được đi ra biển với các bạn. Nhưng mà Thượng Tọa Trụ Trì đã bút vé xe lửa thầy về lúc 11:20 rồi. Cho nên thầy không có được cái diễm phúc, cái sự may mắn như các bạn đâu. Bởi vì công việc của thầy khá nhiều. Cho nên từ hôm qua, từ Đà Nẵng, thầy bay vô Nha Trang, vô trong Cam Ranh, từ Cam Ranh về đây. Rồi ngày mai, chiều nay về thì ngày mai lại có công việc khác. Cho nên các bạn, thầy không nói ngày hôm qua, thầy không nói ngày mai, thầy chỉ nói ngày hôm nay thôi. Các bạn, hơn 300 bạn ngồi ở đây là những người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Đó là một điều mà các bạn nên trân trọng và trân quý. Như vậy thưa các bạn, trong cái thế giới vội vã, cái thế giới nhanh vội của ngày hôm nay, cái nhịp sống hối hả đó, chúng ta đang tiếp xúc với những cái gì đó đó, có vẻ như là nó không có được tự nhiên, nó không có được trọn vẹn. Và chính cái sự tiếp xúc đó nó làm cho cái chất liệu cuộc sống của chúng ta trở nên nghèo nàn lắm. Thế giới của chúng ta bị co hẹp trở lại, và chúng ta không nhận ra những cái điều mà tuyệt vời, những cái điều tốt đẹp ở xung quanh của chúng ta. Cho nên đa số chúng ta tiếp xúc với thế giới này bằng cái gì? Bằng thái độ của cảm tính, bằng cái thành kiến của cá nhân, và bằng cái quan điểm riêng tư của mình, cái sự áp đặt. Và chính mình tiếp xúc với thế giới này bằng những cái nhìn rất là hạn hẹp, với những cái thành kiến riêng tư, với những cái cảm tính cá nhân, nó làm cho cái cuộc sống này đối với chúng ta không có cái gì gọi là hấp dẫn hết. Trong ca dao Việt Nam chúng ta có một cái bài ca dao rất là hay: hôm qua ra đứng bờ ao, trong cá cá lặng, trong sao sao mờ, buồn trong con nhện giăng tơ, nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ đợi ai, buồn trong trên chết sao mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ. Thì cái anh này anh buồn quá, không biết buồn chuyện gì, thì anh ra anh đứng bờ ao. Bởi vì anh buồn quá cho nên cá nó nhìn anh nó cũng chán, trong cá sao cá lặn xuống, rồi sao thấy ảnh thì sao nó cũng ngán quá, cho nên sao mờ. Trong cá cá lặn, trong sao sao mờ, buồn trong thì cá lặn rồi, sao mờ rồi, biết trong đâu, trong con nhện giăng tơ. Anh mới hỏi rằng là nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ đợi ai? Có phải là nhện chờ đợi ai không? Không, ảnh đang chờ đợi ai thì có. Buồn trong trên chết sao mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ. Sao nó đâu có biết nhớ, chỉ có mình nhớ thôi. Rồi mình cho rằng là con nhện đang chờ, sao mai kia đang trong. Và chúng ta thấy cái nhìn của chúng ta đó, nó luôn luôn là một cái sự áp đặt, luôn luôn một cái sự cảm tính. Và chúng ta khi mình nhìn nó thuận theo cái mình á, theo cái sở thích, cái lòng tham của mình á, thì mình thích. Nhưng mà nó ngược lại với cái sở thích và cái mong muốn của mình thì mình giận, mình sân. Và cái đó đưa đến những hành xử nó không có đẹp chút nào cả. Thầy đọc trong cái Digest, một cái tạp chí của Mỹ, có kể một câu chuyện mà thầy tâm đắc vô cùng. Cái cô gái này ở bên Nam Phi sang Anh Quốc làm việc 5 năm. Và sau 5 năm cô ta trở về lại Nam Phi. Sáng hôm đó cô ta ra phi trường London á, thì cô ta ra sớm. Bởi vì sau 5 năm được về quê mà, cái tâm trạng háo hức lắm. Cho nên khi cô ta ra phi trường, cô ta mua một ly cà phê, hộp bánh, tờ báo, vừa đọc báo, vừa uống cà phê, vừa ăn bánh. Thì đang đọc báo và uống cà phê và chuẩn bị khui cái hộp bánh ra ăn để trên bàn sẵn, thì có một anh thanh niên lạ hoắc ở đâu đến không mời mà đến. Anh thấy cái hộp bánh đó, anh thọc tay vô lấy anh ăn. Cô ta giận lắm. Thanh niên gì mà không ga lăng, không có tâm lý gì hết, mà bánh của phụ nữ mà đến lấy ăn kỳ quá. Cho nên vì một hộp bánh mà mình nói qua nói lại không hay, thôi kệ, ăn thì cứ để cho anh ăn. Mạnh cổ lấy, mạnh ảnh anh lấy. Cuối cùng cái hộp bánh còn một cái duy nhất, cổ mới đưa tay cổ định lấy, ảnh lanh tay hơn anh lấy trước. Mà ảnh lấy trước á, ảnh làm như vẻ là ảnh là một cái người mà rộng lượng lắm, hào phóng lắm, ảnh bẻ làm đôi, ảnh mời cổ nữa. Cô giận quá, cô định tát anh cái, rồi mắng một trận. Nhưng mà cô nghĩ, hồi nãy giờ nguyên cái hộp bánh mình nhịn được rồi, còn cái, thôi, nhường đi, nhường đi. Cho nên cô cũng nhận nửa cái bánh cô ăn. Anh cũng ăn nửa trái bánh, cuối cùng xong, anh đứng dậy, anh cười, anh chào cô ta, anh đi mất. Thì lúc bấy giờ cái hãng bay á mới gọi tên cổ là khách cuối cùng phải lên máy bay. Cổ mới vội vàng xếp báo và đồ đạc vào trong cái túi xách tay á. Thì khi mà xếp đồ đạc vào trong túi xách tay thì cổ giật mình, bởi vì cái hộp bánh cổ mua hồi nãy còn nguyên trong túi. Thì ra trong khi mà cổ đọc báo và uống cà phê, anh thanh niên đã mua hộp bánh y nguyên như cổ, đặt trên bàn lúc nào cổ biết. Và hồi nãy giờ cái bánh mà cổ ăn là ăn ké của anh thanh niên kia. Và các bạn biết không, cô ta cảm thấy áy náy hối hận. Cô ta đứng lên nhìn quanh quốc để tìm cái người thanh niên, nói một lời xin lỗi và cảm ơn. Nhưng mà người thanh niên đã biến mất, đã đi mất. Và cái điều đó làm cho cô ta cảm thấy rất là buồn. Và với cái hành động, sự nóng vội và cái nhất thời của mình. Cho nên thưa các bạn, chúng ta phải thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày nay, mình phải cố gắng làm sao tập cho mình một cái nếp sống. Nếp sống đạo Phật khuyên chúng ta tránh xa hai cái nếp sống không cần thiết. Cái nếp sống đầu tiên là nếp sống nóng vội, nhanh vội, không có cẩn trọng. Việc gì mà mình vội vàng mà không có một cái sự cẩn trọng trong đó thì đưa đến những kết quả nó rất là kỳ cục, khó coi và đôi khi nó không tốt đẹp chút nào. Thứ hai á, là chúng ta tránh xa cái nếp sống hướng ngoại. Đừng có nên so đo, đừng có nên mình nghĩ rằng bạn này có cái này mình phải có cái đó, nhà bạn mình có cái này mình phải có cái y như vậy. Và cái nếp sống có nóng vội và hướng ngoại đó nó làm cho chúng ta phải vất vả, và cuối cùng chúng ta rước cái khổ vào thân của mình. Thầy nghĩ rằng trong tương lai, nếu các bạn có đầy đủ điều kiện, một quốc gia mà các bạn, hai quốc gia mà các bạn cần phải đến, thứ nhất là ở tại Ấn Độ, thứ hai là ở tại Bhutan. Đến Ấn Độ các bạn sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới, đó là thế giới của tâm linh. Ngay cả những cái người mà nhà giàu, những cái người mà thanh đạt tại Ấn Độ, các bạn biết rằng đời sống của họ nó đơn giản vô cùng, nó giản dị vô cùng. Cho nên thầy đi qua Mỹ, thầy thường nghe kể những cái giai thoại về Bill Gates, Warren Buffett, hoặc là ông chủ Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook. Những cái con người thành đạt, những cái con người mà thành công nhất về phương diện kinh tế và xã hội lại là những con người đơn giản nhất. Warren Buffett là một trong những tỷ phú hàng đầu của Mỹ. Ông có một cái xưởng, có một cái hãng sản xuất máy bay, nhưng ông không có máy bay cá nhân. Ông vẫn mua vé máy bay đi bình thường, ông vẫn đi những chiếc xe cũ. Ông vợ ở căn nhà cách đây 35 năm trước ông đã xây để ở. Cũng giống như các bạn thấy rằng cái ngày mà vợ chồng của Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook, đi tuần trăng mật ở tại Ý, ăn một bữa ăn chỉ có vài chục đô thôi, ở một khách sạn đơn giản 2-3 sao thôi, tiết kiệm chứ không có phải là phung phí. Cho nên mình nhìn cái vấn đề từ cách ăn mặc, sinh hoạt, những nhu cầu cá nhân của những con người thành công, lại là mình học được những cái điều giản dị và đơn giản. Cho nên các bạn biết rằng là khi mình đặt chân qua xứ Ấn Độ thì các bạn mới thấy được rằng cái cuộc sống của họ nó gần gũi với thiên nhiên, với những cái gì tự nhiên trong cuộc sống, và có những cái rất là hay. Thầy có một lần trải nghiệm ngủ trên cái dãy của cái triền của Hy Mã Lạp Sơn. Và khi mà thầy xong cái luận án tiến sĩ tại Ấn Độ, quý thầy cô bạn của thầy rủ nhau lên trên núi, nó là một trong những cái rặng của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Mình phải leo lên trên đó cả 10 tiếng đồng hồ. Ngủ ở trên đó có một cái căn lều và phải đem nước và bánh ngọt lên ăn. Và buổi tối đó mình không có thức ăn gì hết á, tại vì mình không đủ cái sức khỏe để mang đồ ăn theo, chỉ hộp bánh thôi với cái chai nước. Trải nghiệm ngủ trên đó thấy nó thiêng liêng lắm, thấy nó hấp dẫn vô cùng. Cho nên các bạn mai mốt góp tiền, khoảng ít ít thôi, khoảng 50 triệu, rồi chúng ta làm một cái chuyến qua cái xứ Ấn Độ đó. Các bạn biết chủ cái hãng Apple là gì? Tự nhiên thầy quên. Thì ông ta đó, ông ta sở dĩ mà có những cái phát minh, những cái phát minh kỳ diệu, là bởi vì ông đã có một cái giai đoạn mà ông sang Ấn Độ, ông học đạo, ông tu thiền bên đó. Và ông đã trở về với những cái sự định tâm, cái sự học hỏi đó, ông đã tạo nên những cái phát minh mới ứng dụng cho cái hãng Apple của mình và đưa đến những cái thành công rất lớn. Cho nên đó là một cái quốc gia mà chúng ta cần phải đến. Và cái đất nước thứ hai mà các bạn cần phải đến đó là ở tại Bhutan. Bhutan không có giàu, Bhutan không có hiện đại, Bhutan không có khách sạn 5 sao, Bhutan không có những cái sân bay quốc tế vĩ đại, nhưng hiện nay Bhutan là một trong những ước mơ của các nhà lãnh đạo thế giới muốn biến đất nước mình trở nên thành như đất nước Bhutan vậy. Mà người Bhutan đó là một cái quốc gia Phật giáo sống theo tinh thần là tự nhiên, hòa nhập gắn liền với đời sống tự nhiên ở trong cái thế giới này. Cho nên Steve Jobs phát minh ra những cái sáng tạo đó nhờ cái gì? Nhờ những trải nghiệm 5 tháng của Ấn Độ. Vừa rồi thầy đi giảng ở tại Vancouver, Canada, Phật tử có tặng thầy một cái cuốn sách về Steve Jobs, dày khoảng 700 trang bằng tiếng Anh. Thì khi mà thầy đọc cuốn sách đó, thầy ngỡ ngàng. Bởi vì trong cái cuốn sách này nói về cái sự nghiệp của Steve Jobs á, thì người ta nói rằng là những phát minh của Steve Jobs á, còn đang giữ ở trong cái hãng Apple chưa có bung ra. Người ta sẽ đưa ra lần lần. Và có thể rằng là 50 năm nữa, những cái phát minh đó vẫn còn, sẽ còn tiếp diễn nữa. Tức là sẽ còn đưa ra nữa, người ta chưa đưa ra liền đâu. Mình mới cảm thấy cũng trong một cái quỹ thời gian có người chỉ vài mươi tuổi, hơn 60 năm thôi, nhưng mà một con người bình thường, nhưng mà nhờ những cái trải nghiệm tâm linh đó đã tạo nên những cái cuộc cách mạng công nghệ mà thế giới ngưỡng mộ và cả nhân loại được nhờ vào những cái phát minh sáng tạo đó. Cho nên ở đây á, là thưa các bạn rằng là chúng ta nên tránh xa hai cái khuynh hướng nóng vội, vội vã và hướng ngoại để trở về với cái con người thật của mình. Và ở đây á, thầy chia sẻ cái vấn đề tiếp xúc với sự sống trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện của thân và tâm. Thông thường chúng ta tiếp xúc với sự sống á, bằng phương diện của thân, tức là mắt mình thấy hình ảnh màu sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi mình ngửi những mùi hương, lưỡi mình nếm những cái vị, vân vân, thân mình chạm xúc. Và mình cho rằng đó là cái sự tiếp xúc đủ rồi. Nhưng thưa các bạn, chúng ta còn một sự tiếp xúc nó quan trọng hơn nữa là tiếp xúc bằng trái tim. Có bao giờ các bạn nhìn bằng trái tim không? Có bao giờ các bạn nghe bằng tấm lòng không? Có bao giờ các bạn ngửi bằng cái tâm thức của mình không? Đây là một sự tiếp xúc mà thầy nghĩ rất cần thiết. Cho nên không chỉ tiếp xúc bằng thân, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu cái giác quan của mình, vân vân, mà các bạn phải tiếp xúc bằng tâm thức của mình, bằng tư duy, bằng cái suy nghiệm của mình về một vấn đề nào đó, thì nó có một cái chiều sâu hơn và nó sẽ có một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Mà muốn như thế đó là các bạn cần phải có cái không gian, cái môi trường. Nếu mà mình ở trong một cái thế giới mà nhạc sập sình, bao nhiêu người ồn ào nói chuyện, bao nhiêu cái âm thanh hỗn tạp á, thì các bạn sẽ không nhận ra được cái hay, cái đẹp của cuộc sống đâu. Mà các bạn cần phải có gì? Phải có một cái không gian và môi trường thanh tịnh, yên tĩnh, thiên nhiên. Nó giúp cho chúng ta sẽ nhận ra được nhiều cái điều hay. Hôm trước có một vị sư được một cái nhóm ca sĩ ở Sài Gòn mời về. Tại nhà ca sĩ đó rộng lắm. Cái nhóm ca sĩ này khoảng 40 vị về một cái phòng gọi là cái đạo tràng á, để mà thực tập thiền. Thì cái vị sư này hướng dẫn cho nhóm ca sĩ và văn nghệ sĩ ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh á, thực tập thiền. Đầu tiên là thiền ăn chuối. Hôm mà chúng tôi đi với đoàn của Tăng Thân Làng Mai xong Nhất Hạnh năm 2009 á, tham dự cái khóa thiền ở tại Ấn Độ á, thì chúng tôi rất là thích hai loại thiền. Thứ nhất là thiền ăn quýt, ăn cam á. Ăn cam là mỗi người ăn được trái cam, mà ăn chậm, ăn nó ngon lắm. Thứ hai là thiền buông thư. Thiền buông thư là nằm nghe sư cô chân không ngâm thơ, hát vân vân, hò, rồi ngủ lúc nào không biết. Cho nên khi mà đăng ký là ai tham dự hai cái khóa thiền ăn quýt với thiền buông thư là chúng tôi giơ tay đầu tiên. Khóa thiền đó thư giãn. Thì cái nhóm văn nghệ sĩ này mời sư đó về hướng dẫn thiền. Đầu tiên là thiền ăn quýt, ăn chuối. thì sư mới ngồi ở trên, rồi hai hàng Phật tử ngồi hai bên từ trên xuống dưới. Sư mới nói bây giờ nhờ cái vị mà phụ tá gửi chuối đến tất cả đại chúng, mời đại chúng nâng trái chuối lên trong lòng bàn tay, nhìn hình dáng màu sắc của trái chuối, các vị hãy nhận diện cái trọng lượng của trái chuối, và các vị hãy đưa lên trên mũi của mình, hãy ngửi trái chuối, cái mùi hương của trái chuối, và giờ này đến giây phút các vị hãy lột trái chuối ra. Thì trên này sư lột trái chuối ra, dưới kia còn vỏ chuối không à? Tại vì mình theo cái cảm tính, cái thói quen của mình rồi, hễ có chuối là ăn tại chỗ, chưa mời mà đã ăn. Rồi đến thiền trà, sư ngồi trên này á, cái bàn nó cao hơn, còn các cái nghệ sĩ ngồi bàn thấp hơn, ở xa hơn chút, mời đại chúng nâng chung trà lên. Hãy cảm nhận cái hơi nóng của chung trà nó lan tỏa trong từng làn da bàn tay của mình. Mời đại chúng hãy ngửi cái mùi vị của trà, nó thơm, đây là mùi vị của đất trời tinh khôi của vũ trụ. Hãy nhìn cái dòng nước trà nó vàng đẹp, lóng lánh, sang trọng quý phái. Và bây giờ hãy ngửi hương vị trà và hãy nếm cái ngụm trà đầu tiên. Nhìn dưới kia ly nó sạch hết trơn rồi. Hồi nãy trái chuối vậy á, mà không có rút kinh nghiệm, không có từ tốn trở lại, đến thiền trà cũng làm gọn lơ. Các bạn thấy á, đây là một cái thói quen, một cái sở thích của chúng ta, mà chúng ta nên có một cái sự nhìn nhận. Và chính cái môi trường trong các cái thời khóa thiền tập, sinh hoạt chung tập thể tâm linh đó, giúp cho chúng ta sẽ có những trải nghiệm thực sự, những cái kỹ năng sống mà thầy nghĩ rằng nó rất cần thiết cho tất cả các bạn chúng ta. Và nó sẽ là một cái tư lương, một cái hành trang cần thiết để chúng ta sẽ ứng xử và làm việc ở trong cái cuộc đời này. Khi mình làm việc gì mà các vị chậm lại, các bạn chậm lại cẩn trọng một chút và có một cái sự chu đáo một chút, các bạn sẽ thành công. Còn cho dù mình làm một việc gì lớn lao, dầu rằng mình có kinh nghiệm, mình có kiến thức, mình có điều kiện tốt, nhưng mà chúng ta làm một cách là cảm tính, nóng vội, nhanh lẹ, không cân nhắc, thì xác suất thất bại sẽ rất là cao. Một cái anh này, anh đi phỏng vấn xin việc. Khi mà phỏng vấn xin việc á, thì ảnh đi vào, thấy cái hành lang á, vào cái phòng và phỏng vấn á, rác rưới, giấy vụn, vung vãi đầy hết. Anh ta theo cái bản tính cẩn thận và sạch sẽ chu đáo của mình á, trước khi vào cái phòng phỏng vấn, anh ta đã cúi xuống dọn hết tất cả những cái rác và giấy vụn đó, bỏ vào trong sọt rác để bên cạnh. Vừa đẩy cửa bước vào, cái người phỏng vấn đứng lên, xin chào bạn, bạn đã được nhận vào công ty. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Trong khi đó những cái người kia, những người mà phỏng vấn trước anh ta rất học rất là giỏi, điểm rất là cao, ngoại hình rất là bắt mắt, nhưng mà bị rớt hết. Và chính những cái người mà phỏng vấn đó, người ta đặt ra một cái tình huống để xem thử những cái người đến phỏng vấn này có ý thức trách nhiệm về môi trường, về tinh thần tập thể hay không. Và chính cái điều đó nó giúp cho chúng ta thấy được cái cuộc sống nó sâu sắc hơn. Thành ra đây cũng là một kinh nghiệm để chúng ta khi mình vào làm việc trong các tập thể công ty, chúng ta nên có một cái tinh thần hy sinh, tinh thần lãnh đạo. Các vị biết vì sao có nhiều người sinh ra trong cuộc đời này được sinh trong cái gia đình quý tộc, được thành đạt trên con đường công danh và trở thành những người lãnh đạo, những cái người có địa vị cao hay không? Mà trong cái nhân quả của Phật giáo nói rằng là khi cái người đó biết phụng sự cho cộng đồng, cho xã hội, hy sinh cho tập thể, thì nhờ cái phước đó sinh ra trong đời sau sẽ được mọi người tín nhiệm, ủng hộ và bầu lên các cái chức vụ tổng thống, thủ tướng, lãnh đạo của quốc gia. Đó là một tương quan nhân quả trong quá khứ và hiện tại, chứ không phải là chỉ nhờ cái kiến thức ngoại giao và cái bản lĩnh của người đó không đâu. Nó có nhiều yếu tố. Cũng giống như là một cái em này, vào học cái nghề sửa xe Honda. Thì một hôm có một ông khách đem chiếc xe đến, thì em mới học có mấy tháng à, thì ông chủ mới giao chiếc xe này cho cái em này để mà sửa. Các bạn biết rằng là khi mà em sửa xong á, thấy cái xe nó cũ kỹ, bụi đất dính đầy, em lau chùi luôn, sạch luôn. Thì cái ông chủ á, cái ông chủ chiếc xe đó, ông nhận chiều đó đến nhận chiếc xe, ông ngạc nhiên. Lần đầu tiên ông đi sửa cái xe mà không chỉ cái xe được sửa mà nó sạch như thế này. Ông mới hỏi ai là người đã trực tiếp sửa xe này. Thì ông chủ tiệm sửa xe mới chỉ cái người đến học việc á, mấy tháng nay á. Thì không ngờ rằng cái ông chủ của chiếc xe Honda này, ông là một cái vị đại gia, một cái doanh nhân thành đạt, mà ông có một đứa con gái duy nhất. Cái này mới đặc biệt nữa. Và cái người doanh nhân này đã mời cái cậu thanh niên mà học sửa xe đó về công ty làm trợ lý cho mình. Một thời gian sau gả con gái luôn và kế thừa sự nghiệp của ông ta. Mai mốt mình cũng giả đò mình đi học sửa xe đó. Rồi mà lâu chùi cho nó sạch á. Nhưng mà đừng có mong cầu vậy đó, chứ để mình cứ mê thử cái ông nào giàu đem xe đến mình dành mình sửa rồi mình lâu chùi để được như anh thanh niên này á, thì coi chừng nó đến rồi mình khổ. Ở đây nói cái vấn đề là gì các bạn? Cái tâm. Làm gì, làm bất kỳ một việc gì mà các bạn đặt cái tâm vào trong đó thì các bạn sẽ thành công ngồi sức tưởng tượng. Ngồi sức tưởng tượng. Cho nên á, ở đây chúng ta tiếp xúc với sự sống, với thế giới, với mọi người xung quanh chúng ta bằng cái gì? Không phải bằng mắt, bằng lời nói qua miệng, bằng cử chỉ của thân, mà bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng tình thương và một cái tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc bằng cái tâm á, có hai trạng thái: tâm lo lắng dao động và tâm bình an tĩnh lặng. Khi chúng ta tiếp xúc với một cái tâm mà lo lắng dao động thì cái hậu quả của nó đưa đến nó cũng không tốt đẹp gì cả. Ở bên Ý có một cái nhà toán học tên là Tartaglia. Một hôm á, và ông phát hiện ra một cái phương thức giải toán mới. Và cái có một cái người khác tên là Canado đang bí về cái phương trình cấp 3, đó là phương trình bậc 3 đó của toán học. Hai cái nhà toán học này cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà Cardano này á thì không có giải được. Mới đến gặp Tartaglia. Và Tartaglia chiều hôm đó tại sao mà ông thông minh quá, ông giải được cái phương trình đó. Cho nên Cardano này thấy được, biết được, cho nên ông đem cái kết quả đó ông về ông đăng báo. Và ở cái thời Trung Cổ đó, Cardano trở thành một cái hiện tượng gọi là thiên tài toán học. Bởi vì giải được một cái phương trình bậc 3. Nhưng một thời gian sau, cái sự dối trá của ông ta đã bị phanh phui. Và người ta biết rằng cái người giải được phương trình bậc 3 đó không phải là Cardano mà là Tartaglia. Thì cuối cùng người ta đổi cái tên là thiên tài toán học bằng là thiên tài lừa đảo. Và cái tên Cardano đó nó đi vào trong lịch sử, ai mà lừa đảo gọi là đó Cardano. Cardano ở trong châu Âu, ở tại châu Âu. Cho nên khi mà cái tâm của mình nó không chân chính, hay là nó méo mó, hay là cái gì đó nó không chân thật á, mình nhìn cái gì á nó cũng sai cũng lệch hết. Còn cái tâm trạng thái tâm của mình tĩnh lặng á, mình nhìn cuộc sống á, mình sẽ không có lo lắng, không vội vàng gì đâu. Các bạn nên để ý một điều này là khi mình làm một điều gì tốt với cái tâm thành, ý chính, bằng tất cả sự trân trọng, các bạn nên để ý mình sẽ gặt hái được cái kết quả cao tột xứng đáng, rất là tốt đẹp. Có một lần phái đoàn làng Mai của sư ông Nhất Hạnh sang Trung Quốc hành pháp. Các bạn biết rằng cái đoàn của làng Mai mỗi lần đi đông lắm, mà khách những cái người đệ tử của sông là toàn những cái người châu Âu, người phương Tây, người Mỹ không à, cho phái đoàn quốc tế. Đến một cái ngôi chùa cổ để đảnh lễ cái nhục thân của một vị thiền sư lưu lại cái thân gần 1000 năm. Thì khi mà đến cái ngôi chùa cổ đó, các bạn có biết điều gì không? Cửa không có mở, cổng đóng im. Dầu rằng là phái đoàn đã báo trước cả mấy tháng rồi, ngày đó giờ đó phái đoàn cả hơn 100 người sẽ đến đảnh lễ cái nhục thân của tổ và viếng cái ngôi chùa đó. Thì khi mà đến nơi thì cửa đóng then cài, không ai tiếp hết. Các đệ tử mà trẻ tuổi của sư ông á mới thưa rằng: thưa thầy, thôi mình bỏ mình về đi, mình đã báo trước, mình đã quý trọng họ, đã lịch sự đã báo như thế, mà bây giờ đến nơi họ không có tiếp đón, ít nhất gì họ cũng mở cửa để mình vào chiêm bái, đây họ đóng im luôn, có vẻ như là họ khinh thường mình, thôi mình về đi. Sư ông làng Mai xong Nhất Hạnh mới nói: đừng có vội, đừng có nóng vội, mình cứ ngồi đây, nếu như mà tu viện mà không mở cửa đó thì mình cứ ngồi hướng tâm đến tổ, mình gửi năng lượng lành đến để tri ân một cái bậc tổ sư đã tu chứng mà lưu lại cái thân không bị hoại theo thời gian. Và các vị biết làng Mai đã ngồi xuống và tĩnh tâm. 30 phút sau, cửa mở ra, hai hàng chư tăng với những cái khay trầm, hoa, phướng, lọng, cờ rất là trang nghiêm, chuông trống vang lừng, đón rước sư ông và tăng thân làng Mai vào trong tu viện đó. Thì ra để đón một cái đoàn quốc tế với một nghi thức trịnh trọng nhất từ trước đến nay của tu viện này, chư tăng phải mất 30 phút trong sáng hôm đó để chuẩn bị cái nghi thức trân trọng đó. Và khi mà mở cửa ra đó, và hai hàng chư tăng y áo vàng rực để ra cung đón đó, thì những cái vị đệ tử mà trẻ tuổi hồi nãy của sư ông Nhất Hạnh thì tỏ ra vô cùng là hối hận, thay đổi thái độ ngay. Còn nếu như chúng ta cũng vậy phải không? Chúng ta đi đến nhà người bạn hay là đến đâu mà người ta đóng cửa, người ta không tiếp mình, bắt đầu làm sao? Bà la sát nổi lên. Lúc đó mình có bồ đề tâm nữa là bồ đề gai. Lúc đó mình là bồ tát nữa, mình là bò tót. Cái gì á, nó không vừa ý mình là bắt đầu sân giận, thù hằn, tức tối nó khởi lên à. Còn cái gì á mà ngọt ngào, tốt đẹp vân vân á, nó thuận theo ý mình là mình thu. Cái gì cũng chiều hết, trăm chiều, nghìn chiều. Cho nên ở đây á, các bạn thấy rằng là mình tiếp xúc không phải bằng những cái giác quan bình thường, mà chúng ta nên tiếp xúc bằng cái tâm, bằng cái tấm lòng, bằng trái tim, bằng trái tim của mình. Mà trong bồ trong Phật giáo á, có Bồ Tát Quan Thế Âm á, ngài nhìn cuộc đời, ngài nghe âm vang của cuộc đời là nghe bằng gì? Bằng hạnh nguyện, bằng trái tim yêu thương, cho gọi là mắt xanh nhìn cuộc đời. Mắt xanh là gì? Mắt xanh tức là đôi mắt thương yêu tràn đầy một cái hạnh nguyện bao dung và tha thứ. Cho nên ở đây á, chúng ta thầy chia sẻ cái vấn đề tiếp xúc thứ nhất là chúng ta nên tiếp xúc bằng cái tâm thức, mà tốt nhất là bằng cái tâm trân quý, tôn kính, tĩnh lặng và thanh tịnh của mình. Phương pháp tiếp xúc thứ hai á, là tiếp xúc bằng thái độ. Đa số chúng ta tiếp xúc bằng thái độ nó nóng vội, tiêu cực, không có lạc quan mà toàn là bi quan. Mình gặp chuyện gì á, mình buồn á, và mình hay có theo cái sở thích của mình. Và cái thái độ tiêu cực bi quan đó, nó làm cho chúng ta trở nên là sai lầm. Cho nên á, mình gặp cái chuyện tốt hay xấu mà giữ cái thái độ đó, nó sẽ trở thành một cái điều rất là nguy hiểm. Ở chuyện ngụ ngôn châu Âu, có một cái vị vua tên là Siddhartha. Siddhartha chứ không phải Siddha. Ông vua này ông có một cái sở thích là thích vàng. Cho dù trong kho của ông rất nhiều vàng nhưng mà ông vẫn muốn có thêm. Một mỗi lần cái niềm vui của ông vua này là mỗi ngày á phải dành 8 tiếng đồng hồ mở cái kho vàng ra để ngắm. Nhưng mà khi mà ông ngắm cái kho vàng, ông chắc lưỡi, ông tiếc nói sao ít như thế này. Một hôm á, buổi đó ông cũng mở cái kho vàng ra, ông đứng ngắm, thì có một cái âm thanh nó vang lên. Đức vua đang nghĩ gì? Vua không cần quay trở lại, Đức vua Siddhartha trả lời rằng là ta thấy kho vàng ta ít quá, ta muốn thêm. Thì cái tiếng vang kia nó lại cất lên một cái giọng, vậy thì vua muốn thêm được bao nhiêu vàng? Thì vua mới nói rằng là càng nhiều càng tốt, không giới hạn, unlimited, không giới hạn. Thì vậy thì cái tiếng vang đó nó vang lên, vậy thì vua có muốn tất cả mọi thứ đều trở thành vàng hay không ở trong cung này? Thì vua nói chuyện đó có thật hay sao? Nếu được như thế thì ta sẽ là người hạnh phúc. Thì cái tiếng vang nói lên, vua hãy yên tâm đi, tối nay vua ngủ và sáng mai ngón tay trỏ của Đức vua chạm vào bất kỳ vật gì thì vật đó sẽ biến thành vàng. Và quả nhiên cái phép màu nó đã xảy ra. Sáng hôm sau thức dậy rất sớm, vua đã thử nghiệm sờ vào cái ly uống nước bằng sứ biến thành vàng, sờ vào cái bàn mình đang ngồi biến thành vàng. Vua mừng quá, vua chạy ra ngoài vườn. Nhưng mà vua có một công chúa Úc á, công chúa rất thích trồng hoa hồng, cho nên cái nơi mà công chúa ở đó toàn là hoa hồng xung quanh. Mà vua thương công chúa này nhất, cho nên vua mới khoe cái màu nhiệm đó cho cái người mà mình thương nhất là đứa con gái Úc, là công chúa. Nhưng mà đến cái chỗ mà cái nơi công chúa ở thì cổng đang đóng mà toàn là hoa hồng, xong vua mới thử sờ vào, tất cả cái vườn hoa hồng biến thành hoa màu vàng, biến thành vàng hết. Công chúa đến giờ công chúa mở cửa ra, công chúa ngạc nhiên thấy cả một cái khu vườn của mình đều biến thành vàng hết. Thì công chúa mới nói rằng ai đã biến cái khu vườn này thành vàng hết? Màu hồng của con đâu? Con chỉ thích màu hồng, con thích màu vàng, con thích những cái gì nó thiên nhiên, nó tự nhiên, chứ không thích gì nó nhân tạo như thế này. Vua nói chính là ta. Lúc bây giờ vua thương vợ, vua ôm chầm công chúa vào lòng. Và vừa mới chạm vào công chúa biến thành một pho tượng vàng. Lúc bây giờ vua đau khổ quá, vua nói tại sao như thế này, công chúa của ta đâu? Hãy trả lại công chúa ta, ta là kẻ bất hạnh và đau khổ nhất. Từ một cái tham vọng, từ một cái ước muốn phi lý đó, với một cái điều màu nhiệm xảy ra, từ con người hạnh phúc, Đức vua đã trở thành một con người vậy, bất hạnh và đau khổ. Và lúc bây giờ câu chuyện này rất hay các bạn. Lúc bây giờ thì có một cái tiếng nói vang vẳng vang lên, vậy thì vua muốn hạnh phúc hay không? Vua nói ta rất muốn hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc của vua là gì? Vua nói ta muốn trở lại như ngày xưa và trước đây, như ngày hôm qua. Thì tiếng nói vang lên, Đức vua hãy xuống cái dòng suối trước cái cung điện đó tắm đi, và hãy dùng cái ngón tay của mình hãy sờ, hãy chạm lại những cái vật mà đã biến thành vàng đỏ. Và khi mà vua sờ lại thì tất cả hoa hồng đều trở thành tự nhiên, với màu xanh của lá, màu hồng của hoa. Và công chúa đã trở thành một cái con người thực thụ thực sự. Cho nên các bạn thấy ở đây là cái thái độ của chúng ta đối với sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài á, là một cái thái độ rất cần cái thái độ tích cực và lạc quan. Tích cực lạc quan ở chỗ là chúng ta phải thấy những cái tốt cái đẹp của cuộc đời này, để nương vào đó mình phát huy lên. Tất nhiên rằng là thầy biết rằng không chỉ các bạn mà ngay cả bản thân thầy, bây giờ mình tiếp xúc với xã hội ngày nay, con người ta giả nhiều hơn thật, không? Hàng giả nhiều hơn hàng thật. Rồi cái con người ấy cũng có người giá nữa. Cho nên á, khi mình tiếp xúc cái giả nhiều hơn cái thật đó, và những cái sự dối trá trong xã hội á, thì chúng ta cảm thấy mất niềm tin, không còn nghị lực nữa. Chúng ta nghĩ sao cuộc đời này mình thấy chán quá vậy, sao cuộc đời này nó không có được tốt đẹp quá vậy. Chúng ta không có cái động lực. Nhưng thầy xin thưa với các bạn rằng là chúng ta nên sống với một cái thái độ lạc quan tích cực. Mình tin vào chân lý và nguyên lý nhân quả trong cuộc sống. Khi chúng ta làm những điều gì tốt đẹp bằng trái tim chân thành, bằng cái tâm yêu thương rộng mở, thì chắc chắn những điều tốt nó sẽ đến với chúng ta. Đó là một chân lý. Sự thật luôn luôn chiến thắng những sự dối trá. Chân lý luôn luôn sẽ tồn tại vĩnh cửu với cuộc đời. Cho nên sự tiếp xúc thứ hai ở đây là sự tiếp xúc bằng thái độ lạc quan và tích cực trong cuộc sống. Có một cái ở tại tiểu bang Colorado, ở Colorado của Mỹ, có một người cảnh sát. Anh ta chuyên về điều tra các vụ án. Thì một hôm anh ta cùng với những cái người bạn của mình giải tỏa một cái nhóm bắt cóc trẻ con, chuộc tiền á, cho nên giải phóng. Và khi mà anh đã cứu được khoảng là 15 đứa bé ra khỏi cái vòng của những kẻ bắt cóc đó, chỉ còn kẹt lại một đứa. Thì anh ta là cái người trực tiếp đội trưởng mà, đội trưởng cái đội chuyên nghiệp đó để đi mà giải phóng những cái vụ án lớn, giải quyết vụ án lớn. Thì anh ta đi kiểm tra trong cái khu mà đang giấu những đứa bé đó, anh ta lại quên mất một căn phòng không bước vào, mà cái phòng đó là phòng đứa bé còn lại chưa được giải cứu. Thì cái kẻ sát nhân đó bắt đứa bé đó đã giết đứa bé trong cái căn phòng mà anh ta đã quên kiểm tra. Và khi đứa bé đã bị chết và những đứa bé kia còn lại được giải cứu, anh ta bị trầm cảm. Bởi vì ăn năn nghĩ đến cái chết của đứa bé, anh ta cắn rứt lương tâm. Và các vị biết rằng, các bạn biết rằng là anh ta đóng cửa không tiếp xúc với ai, anh ta buồn lắm. Một hôm thì cái người chị của đứa bé bị giết thấy anh ta mấy năm nay bỏ công sở ông làm, đóng cửa một mình sống để râu tóc nó dài. Cô ta mới muốn cứu cuộc đời, thay đổi cái thái độ sống của cái người cảnh sát này. Cô ta mới dẫn tất cả những đứa bé được anh ta cứu trong cái vụ đó đến gặp anh ta. Và cái người chị của cái đứa bé bị chết mới bảo với cái người cảnh sát rằng là: thưa ông, tại sao ông không thấy những đứa bé này đã được cứu và tự do mà ông chỉ nghĩ đến một đứa bé đã bị chết? Và cái người cảnh sát lúc bấy giờ anh ta tỉnh ngộ ngay. Anh ta quay lại với cái niềm vui đang có, cái sự màu nhiệm đang hiện hữu, và anh ta đã sống một cách hạnh phúc trở lại. Cho nên thưa các bạn rằng là mình nên nhìn cuộc đời này bằng một cái thái độ gì? Lạc quan tích cực. Không có gì để mà mình phải bi quan trong cuộc sống này. Bởi vì á, mình còn sự sống, còn niềm tin, còn ý chí là sẽ còn tất cả. Phương pháp tiếp xúc thứ ba mà thầy chia sẻ đó là tiếp xúc với thiên nhiên, với vũ trụ. Thầy nghĩ rằng á, nếu được, mỗi ngày các bạn nên dành nửa tiếng hoặc là nhiều hơn là một tiếng, hai tiếng. Có thể mình có thể đi ra ngoài bờ biển, công viên, dưới những tàn cây xanh, và nếu được đi hiking. Thầy đã có mỗi lần á, thầy đi các nước á, thầy thích nhất là thời gian rảnh là đi lên núi. Mà đi hiking như thế, thưa các bạn, mỗi lần là đi 3-4 tiếng đồng hồ. Tại vì mình leo lên núi á, là mất cả một tiếng rưỡi rồi. Mình thưởng thức cái cảnh ở trên núi rừng đó cũng cả tiếng nữa rồi mình mới quay trở xuống. Cho nên Vancouver thầy cũng đi hiking rồi. Ở tại Cali thầy cũng đi hiking, San Jose cũng đi rồi. Ở bên Adelaide, Perth ở Úc cũng đi hiking rồi. Blue Mountain ở Sydney cũng đi hiking rồi. Mà đi ra Yên Tử hoặc là những cái vùng núi ở tại Đà Nẵng, ở tại Bình Định, thì mình mới thấy được rằng khi các bạn mà tiếp xúc với thiên nhiên, với đất trời, với vũ trụ, con người mình nó trở về một trạng thái quân bình, tự nhiên tạo nên một cái nạp cho mình một cái năng lượng sống rất là tuyệt vời. Còn bây giờ chúng ta cứ giam mình vào trong những cái căn phòng nhỏ bé, chỉ biết làm bạn với một cái máy nhỏ bé, không có một cái tình cảm gì thật sự á, thì chúng ta đang làm ngắn đi cái quỹ thời gian sống, giảm đi cái chất lượng sống và đánh mất đi những cơ hội để thể nghiệm những cái sự màu nhiệm và niềm vui ở trong cái cuộc đời này. Cho nên thầy, các bạn biết không, khi mà thầy đến làng Mai của sông Nhất Hạnh ở tại Bordeaux, Pháp, thầy mới phát hiện ra một cái điều rằng là ở nơi đó không có nhà cao cửa rộng, không có máy lạnh, không có các phương tiện hiện đại, chỉ có những cái dãy phòng nhà cấp 4 thôi. Ăn uống thì tự túc, vệ sinh thì tập thể, nhưng mà mỗi khóa tu như thế 700 người, 800 người Pháp, người châu Âu, người châu Mỹ, người ta về tu cả một tuần, cả nửa tháng, và người ta rất thích. Thậm chí người ta cắm những cái trại ở trong những cái khu đất đó, người ta ở. Vậy mà sống trong cái môi trường nó thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, hòa nhập với thiên nhiên đất trời, người ta vô cùng là hạnh phúc. Trong khi đó họ, điều kiện sống của họ ở tại những cái phố thị rất là cao, nhưng mà khi mà có những trải nghiệm thực sự đó, nó giúp cho người ta nhận ra được cái hạnh phúc không phải là mình có tiền bạc của cải, mà hạnh phúc là mình đang chiêm ngưỡng và trải nghiệm sự sống thực sự, những cái gì nó đang màu nhiệm ở trong cuộc đời này. Cho nên ở hồi nhỏ thầy đọc một cái cuốn sách đó, trong đó có một cái câu mà thầy nhớ hoài à: hạnh phúc không thể tìm thấy trong lầu son gác tía, trong sự thỏa mãn những tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc là những giây phút mà ta đang thực sự sống và thực sự chiêm ngưỡng sự sống. Chiêm ngưỡng sự sống. Cách đây 25 năm trước, ở tại Bình Định, khi thầy đọc cái cuốn sách Tiếp xúc với sự sống của sư ông Nhất Hạnh, cuốn sách này chỉ là photo thôi, đọc xong ra thầy gấp sách lại, thầy đi dạo ra cái vườn xoài ở trong tu viện Nguyên Thiều, sống với thiên nhiên, trải nghiệm đó. Các bạn biết rằng là ở thầy ở học ở Nguyên Thiều á, thì có một cái tháp là tháp Chàm á. Trên tháp Chàm có 4 cái ngôi tháp cổ, cả nghìn năm lịch sử rồi. Mỗi buổi chiều á, thầy hay đi dạo từ dưới tu viện này đi lên trên cái tháp đó. Mình lên trên tháp, trên cái đồi cao, mình nhìn sông suối, mình nhìn cái cánh đồng, mình nhìn con đường, mình nhìn cái vũ trụ ở trong cái thế giới này, mình thấy mình thích vô cùng. Cho nên á, thầy thấy rất là hay là ở các nước phương Tây á, các em học sinh tiểu học, trung học mỗi tháng ít nhất một lần được thầy cô giáo dẫn đi ra ngoài, đi picnic, đi dã ngoại, đi vào viện bảo tàng, đi đến những cái trung tâm về nuôi các loài thú hoang dã vân vân, để tiếp xúc thực sự với những cái gì nó của thiên nhiên, của đất trời, để thấy được cái sự sống này không chỉ là những cái gì mà mình tiếp xúc hàng ngày, nó còn phong phú, nó còn rất là giàu ý nghĩa nhân văn trong đó. Có một hôm thầy đến tại cái nơi mà kỷ niệm hai cái tòa tháp tại New York, cái vụ khủng bố đó các bạn. Bây giờ ở tại cái hai tòa tháp đó, người ta làm một cái hồ vuông sâu lắm, nó sâu cũng 50-60 mét rồi, nước nó, ta làm nước, hệ thống nước nó chảy xuống, mình nhìn xuống sâu hun hút. Thì có một cái đoàn các em học sinh lớp 5, lớp 6 thôi, được các thầy cô giáo trong lớp dẫn đến tại cái nơi mà kỷ niệm cái sự kiện khủng bố đó. Và các cái vị thầy cô giáo đó giải thích về sự kiện, thấy được cái nguy hiểm của bạo lực, của khủng bố, dạy cho các em một bài học thực sự ngay trong cái buổi hôm đó. Thầy thấy nhiều em nước mắt đã rơi, họ cảm động, họ cảm thương cho những cái người thương gia, cho những cái bậc trí thức đã qua đời ở trong hai tòa tháp, ở tại cái tòa tháp đôi đó. Cho nên thưa các bạn á, thầy muốn nhắn nhủ một điều rằng là đối với chúng ta đó, mình phải phải nhận diện được những cái hay cái đẹp trong trong cuộc sống, trong vũ trụ, trong xã hội, để từ đó mình có động lực, có niềm tin, có ý chí, có nghị lực để vươn lên. Bên cạnh những cái mà đau khổ, những cái sự dối trá không thật của xã hội, cũng còn đâu đó những tấm gương, những trái tim nhân hậu. Cái sự qua đời của cô, của chị Hướng Dương vừa rồi để lại một cái niềm nuối tiếc. Tuy rằng mất đôi chân, nhưng mà cô đem cái giọng nói của mình để mở cái trung tâm sách nói cho người khiếm thị được nghe. Những con người tàn nhưng không phế, họ đã trở thành những cái bông hoa đẹp để trang điểm cho cuộc đời này. Cho nên các bạn phải thấy được những cái hay cái đẹp, những cái màu nhiệm, những cái vi diệu ở trong cuộc sống này, để chúng ta làm động lực vươn lên. Và chúng ta học theo hạnh của chư vị Phật, chư vị Bồ Tát, là chúng ta phải nhìn cái sự tốt đẹp trong cuộc đời này để mà mình cố gắng làm sao xây dựng cuộc sống này tốt đẹp hơn. Chúng tôi chia sẻ ba giai đoạn nhìn của Đức Phật. Hồi xưa là một vị thái tử trong kinh thành Ca Tỳ La đó, thì thái tử Tất Đạt Đa đó, nhìn cuộc đời này còn trẻ thơ mà, nhìn cuộc đời này nó có một cái gì đó hồn nhiên trong sáng. Sau này giai đoạn thứ hai á, là lớn lên, thái tử Tất Đạt Đa nhìn cuộc đời này á, qua cái cảnh sanh lão bệnh tử và của một cái bậc, một nhà tu khổ hạnh. Đến giai đoạn thứ ba, khi mà thái tử Tất Đạt Đa đã trở thành Đức Phật rồi á, thì Đức Phật nhìn cuộc đời này giống như một hồ sen. Những con người tội lỗi là giống như hoa sen còn nằm dưới bùn sâu. Những con người tốt đẹp là những hoa sen đã vươn lên trên khỏi mặt nước. Những con người vĩ đại giống như những đóa sen đang khoe sắc tỏa hương làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên quý vị thấy, trong cái tâm thức của một cái người tràn đầy tuệ giác và từ bi, nhìn cuộc đời này là nhìn bằng tất cả sự yêu thương và xây dựng. Có ba anh em nọ, cái người anh cả một hôm đến gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật câu như thế này: sự nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời này là gì? Và sự tốt đẹp lớn nhất trong cuộc đời này là gì? Đức Phật trả lời: sự nguy hiểm lớn nhất trong cuộc đời này đó là sự sân hận. Khi mà bạn sân hận thì bạn không làm chủ được mình, bạn sẽ gây ra tội lỗi. Và sự tốt đẹp lớn nhất trong cuộc đời này đó là tình thương. Khi có tình thương, bạn sẽ biến thù thành bạn, oán thành ân, và sự xấu xa thành tốt đẹp. Cái người anh cả nghe xong ở lại tu, xuất gia luôn, không về. Cái người em kế nghe anh mình, tại vì họ theo đạo Bà La Môn mà, cái người anh kế, em kế nghe anh mình đến gặp Đức Phật mới nói mấy câu mà đi tu giận lắm, tại sao bỏ cái đạo Bà La Môn tu theo đạo Phật. Thì cái người em kế đến gặp Đức Phật chửi Đức Phật, chửi thậm tệ, chửi không còn một cái từ nào mà chửi hay hơn nữa. Thì khi mà chửi từ sáng đến chiều khỏi ăn trưa luôn. Thì khi mà chửi xong, Đức Phật quay trở lại, ngài chỉ hỏi một câu thôi: nhà con có thường tổ chức tiệc tùng mời khách không? Nói là có. Khi mà con mời khách đến, con dọn thức ăn mà khách không ăn thì thức ăn đó nó thuộc về ai? Nói là thuộc về con. Họ chê không ăn thì thuộc về con. Thì Đức Phật nói: hồi sáng giờ con đem thức ăn con đãi cho ta, bao nhiêu cái chửi rủa đó ta không có nhận đâu, ta gửi lại cho con. Như vậy con lãnh đủ. Cái người em thứ hai này nghe hay quá, ở lại tu luôn. Cái người em út nghe tin hai anh trai mình đến gặp Đức Phật có một buổi mà ở lại xuất gia, chịu không được, bắt đầu nghiên cứu những phương pháp chửi và những cái cách chửi nào hay nhất, mà nó còn thâm tệ nhất, đến chửi Đức Phật. Các bạn biết rằng là chửi từ sáng đến chiều chưa đủ, đến tối Đức Phật lúc bây giờ ngài không nói. Và khi tối đó anh ta chửi cả ngày xong, anh ta vỗ tay: ta đã chiến thắng rồi, Samun Gotama đã thua rồi. Bởi vì Samun Gotama không có một lời nào để mà phản biện, để mà phản ứng lại ta cả. Lúc bây giờ Đức Phật, buổi tối đó Đức Phật mới lên tiếng: con không làm chủ được tâm thức con, cho nên con mới đến chửi ta. Người nào không làm chủ được tâm thức, đó là người thất bại. Còn ta đã làm chủ được tâm thức, ta xem mọi thứ trên cuộc đời này như gió thoảng mây bay, đó là người chiến thắng. Anh ta nghe xong ở lại đi tu luôn. Đi tu luôn. Cho nên các bạn thấy một điều như thế này, là mình tiếp xúc với những cái tốt cái xấu của cuộc đời, mà tiếp xúc bằng với từ bi và trí tuệ, với một cái tinh thần bao dung, thông cảm, tha thứ, thì nó chuyển cho chúng ta nhiều cái điều tốt đẹp, tạo nên nhiều điều màu nhiệm và cao quý ở trong cuộc đời này. Thì hôm nay thầy có nhân duyên trở về đây để gặp tất cả các bạn. Thầy xin gửi lời tri ân, cảm ơn đến tất cả các bạn đã có mặt trong buổi sáng hôm nay. Các bạn đã mang đến cho thầy một niềm vui rất lớn, bởi vì lần đầu tiên thầy gặp được các bạn ở tại Ninh Thuận này, mà thầy đã trông chờ trong mấy tháng qua, kể từ khi mà Thượng tọa trụ trì ở đây mà đích thân ra Bình Định đó. Thầy nói thôi để thầy vào, nhưng mà Thượng tọa trụ trì nói phải ra đến nơi, cho nên thầy phải vào đến chỗ thầy cũng phải vào. Nhưng mà vào đến đây thì thầy hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm. Thứ hai nữa đó là thầy rất là mừng cho tất cả các bạn. Dầu rằng cái ngày Chủ nhật là cái ngày của riêng mình, ngày của chúng mình, nhưng các bạn đã hy sinh cái ngày đó ở gia đình, những cái gì riêng tư đó trong ngoài kép vân vân ba chấm, để các bạn trở về đây hòa nhập trong một cái môi trường tâm linh để sống chung với nhau trong mái ấm gia đình. Đó là niềm hạnh phúc. Và thứ ba nữa là các bạn đã trở thành những cái người Bồ Tát biết ngồi lắng nghe, còn thầy là người ngồi nói. Cho nên các bạn ngồi hơn một tiếng đồng hồ biết lắng nghe là các bạn đã thực hành cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúc các bạn luôn đầy đủ sức khỏe và thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc sống.
Vì thời gian còn lại khá ít nên các bạn, các em tu sinh nào có câu hỏi, chúng ta đứng lên trực tiếp hỏi thầy, thầy sẽ trả lời câu hỏi với chúng ta. Các bạn nào có câu hỏi thì chúng ta đứng lên để thầy chuyển mic để chúng ta hỏi trực tiếp đến thầy.
Xin chào thầy và tất cả các bạn ở đây. Mình tên là An Khang. Và đầu tiên là em xin hỏi thầy tên là gì ạ?
Thầy tên là thầy Đồng Thành. Đồng Thành.
Dạ. Trong bài giảng vừa qua thì con nghe thầy đã nhắc đến nhìn bằng cả trái tim, nghe bằng cả tấm lòng. Thầy có thể nói rõ hơn về vấn đề đó được không ạ? Dạ em xin cảm ơn.
Ở Vũng Tàu có một cái cô gái này đi theo bạn chơi, đến 12 giờ khuya mới trở về nhà. Mà việc này nó lặp lại nhiều lần. Tối hôm đó người cha ngồi ngay cửa ra vào, thấy đứa con mình về khuya mà đã nhiều lần nhắc nhở vẫn lặp lại, ông ta thủ sẵn một con dao đó, cạo tóc hết, cạo trọc hết, cắt tóc và cạo hết đứa con gái. Đứa con gái đó xấu hổ quá, bởi vì mái tóc của mình đã không còn, vào phòng riêng dùng một cái sợi dây thừng treo cổ và tự tử trong đêm đó. Khi mà người cha thấy người con của mình có một cái thói xấu theo bạn bè chơi về khuya, chỉ nhìn bằng đôi mắt, không nhìn bằng trái tim, không tìm hiểu lý do vì sao con mình lại thay đổi như thế, và cái nguyên nhân nào khiến cho con mình từ một cái đứa con gái dễ dạy, dễ thương mà trở thành cái con người con gái bướng bỉnh khó dạy. chúng ta thấy một cái hành động gì trước mắt, nghe một cái lời nói của người khác, đừng nên kết án, kết luận vội vã. Mình phải suy nghiệm bằng trái tim thông qua cái hình ảnh đó, lời nói đó, để mà mình có chọn cái cách ứng xử tốt đẹp. Chẳng hạn như các bạn thấy vừa rồi trên ở tại quê của thầy thôi, một em học sinh lên trên lớp, thầy giáo kiểm tra bài, em không có làm bài, không làm bài về nhà. Thầy giáo giận tát em hai cái, và ngày hôm sau em thủ sẵn một con dao, và em đã chờ lúc mà thầy giáo sơ hở đó, em tấn công thầy. Nhưng mà nguyên nhân gì mà em này đã không làm bài, từ một học sinh giỏi trở thành một học sinh bướng bỉnh mà không chịu làm bài? Bởi vì gia đình em, cha mẹ đang mâu thuẫn và sắp chia tay. Em đau khổ, em không còn tâm trạng nào để mà nghĩ đến bài vở nữa. Về nhà là thấy một cái cảnh là sân hận, chửi rủa, mắng nhiếc, còn đâu mà cái tâm thức để mà học nữa. Cái nỗi khổ của gia đình đó nó tác động đến tâm lý em, buông tất cả, không còn cái ý chí và cái nghị lực, niềm vui trong cái việc học. Và chính cái người thầy giáo này không hiểu được, không lắng nghe được, không thấu cảm được cái hoàn cảnh riêng của em, mà lại có những hành xử như thế, khiến cho em đưa dồn vào cái thế kẹt, thế bí. Và em phải có những cái hành xử nó nông nổi là do cái áp lực từ nhiều phía. Cho nên khi chúng ta nghe một cái lời khen tiếng chê, chúng ta đừng có vội có cái cảm hứng ngay, mà chúng ta phải cân nhắc, phải tư duy, phải chiêm nghiệm về cái lời đó đúng hay là sai. Nếu đúng thì chúng ta làm một động lực, nếu sai thì chúng ta hãy mạnh dạn nhận ra lỗi lầm để sửa sai. Cũng như khi chúng ta thấy bạn mình xưa nay tốt với mình, bỗng nhiên hôm nay mình chào, bạn không cần chào lại. Bỗng nhiên hôm nay bạn mình có những cái hành xử, thái độ, hình ảnh khó coi vô cùng mà chưa bao giờ có, dầu rằng đó là người bạn thân của mình. Thì các bạn lúc đó các bạn mới nhìn bằng mắt, chưa nhìn bằng tâm. Các bạn phải tìm hiểu vì sao bạn mình lại có thái độ thay đổi như thế, rồi các bạn sẽ có cách giúp cho bạn mình hóa giải, tạo nên cái sự thân thiện như ngày xưa. Đó là các bạn đang nhìn và nghe bằng tâm và trái tim của mình. Anh Di Đà Phật.
Dạ, kính bạch thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Là trong cái bài giảng mới nãy thì con có nghe thầy nói là trong cuộc sống thì không nên vội vã, phải từ từ mà suy xét mọi điều. Nhưng con nghe ở bên ngoài thì có nhiều người nói là trong cuộc sống mà không có sự quyết đoán thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội mà trong cuộc đời chỉ có một lần. Vậy theo thầy là ý kiến của thầy như thế nào?
Các bạn thấy câu hỏi này hay không? Rất hay. Ở trong Phật giáo có một vị tổ sư là tổ sư Long Thọ Nagarjuna. Ngài có dạy một điều như thế này: hãy ý thức sâu sắc những điều gì mình đang làm, hãy sống sâu sắc những gì mình đang trải nghiệm. Ở đây khi nói đến nếp sống hướng nội và không vội vã, không phải là chúng ta làm cái gì cũng cứ cà rịch cà tang chậm, hoặc là chúng ta cứ dây dưa do dự cái công việc của mình, không có quyết đoán, không có một cái sự bản lĩnh. Nhưng mà quan trọng là chúng ta hãy tập một cái nếp sống là chánh niệm. Chánh niệm trong từng cái sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi, làm việc, trong kỹ năng sống của mình. Tức là mình tập trung tất cả tâm thức, thần thức của mình vào trong công việc trước mắt. Nhưng các bạn nên tập một cái thói quen là hãy tập trung một cách sâu sắc, trọn vẹn. Nghĩa là khi bạn làm cái công việc đó, bạn đừng có pha tạp, đừng có phân tâm vì những cái việc khác, tập trung vào công việc đó làm. Thì chính khi mà bạn tập trung vào công việc đó làm, tức là bạn đang sống sâu sắc trong cái công việc và trong sự trải nghiệm của mình. Cho nên Đạo Phật khuyên chúng ta sống chậm là hãy chậm lại những cái tham vọng, những cái sở thích và những cái nhu cầu không cần thiết, để tập trung cho những gì mà quan trọng, cần thiết nhất trong cuộc sống. Và mình tập một cái bản lĩnh là cẩn trọng và luôn luôn là từ tốn trong cái cuộc sống này. Bởi vì đôi khi cơ hội này nó trôi qua thì cơ hội khác nó lại đến. Và chính cái sự cẩn trọng đó đó, nó giúp cho chúng ta sẽ không có rơi vào những cái quyết đoán đôi khi là nó nóng vội, sẽ không nên. Cho nên ở đây rằng là cơ hội là một điều mà chúng ta thấy phải nắm bắt, nhưng mà nắm bắt ở trong một cái sự là chín chắn, tức là mình phải có một cái sự vừa cẩn trọng mà vừa sâu sắc trong cái sự quyết đoán của mình, chứ không phải hời hợt theo cảm tính. Cho nên nó sẽ là một cái sự thách đố đối với chúng ta, thách đố đối với chúng ta. Tại vì các bạn thấy như thế này rằng là mình cứ lao tới về phía trước, nhưng mà mình không có một cái biết được phía trước nó sẽ như thế nào, thì đôi khi cái xác suất về những cái thất bại nó cũng sẽ rất là lớn. Cho nên nó cũng là một cái thử thách rất lớn. Ở đây thì sống chậm á, thì thầy nghĩ rằng là không phải sống chậm và hướng nội, không phải là chúng ta cứ làm cái việc gì nó cứ chậm rãi, quá ư là lề mề vân vân. Nhưng mà ở đây là đòi hỏi cái sự chánh niệm và sâu sắc của chúng ta trong từng cái sinh hoạt của mình. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta thấy đúng hơn, chân chính hơn, và nó sẽ tốt đẹp hơn trong cuộc sống mà. Anh Di Đà Phật.
Vì đây là lần đầu tiên Thượng Tọa Thích Đồng Thành đến tỉnh Ninh Thuận của chúng ta, thì các em tu sinh có cơ hội nữa không để chúng ta được diện kiến Thượng Tọa, và có câu hỏi nào cho chúng con xin một hai câu hỏi để cho các em tu sinh hỏi Thượng Tọa và Thượng Tọa trả lời. Các em tu sinh có câu hỏi nào nữa không? Chúng ta mạnh dạn để hỏi Thượng Tọa.
Dạ con xin chào thầy, con muốn hỏi là ví dụ như mình tiếp xúc với cái hoàn cảnh khó khăn hoặc nhưng mà đằng sau cái khó khăn đó là cái sự lợi dụng, thì mình nên ứng xử như thế nào? Con ví dụ như cái trường hợp là chăn dắt ăn xin, thì mình gặp cái người ăn xin đó mình thấy tội là mình muốn giúp đỡ, nhưng mà nếu mình giúp đỡ thì cái sự giúp đỡ của mình không có dành cho cái người đó, nhưng mà nó sẽ thuộc về cái người mà chăn dắt đó. Thì mình gặp cái hoàn cảnh đó mình làm như thế nào?
Trong cái xã hội ngày hôm nay á, giữa cái thật và cái giả nó đang xen, nó lẫn lộn, và chúng ta muốn trở thành một cái con người mà có ích và có một cái tấm lòng á, đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái sự mở lòng giúp đỡ. Nhưng mà khi mà trong một số trường hợp, ở đây là tùy theo cái cá nhân của mỗi chúng ta. Nếu bản thân của bạn nào đó mà cảm thấy rằng là cho dù mình giúp cho người ta, nhưng mà người ta vì cái sự yêu thương mà lợi dụng mình á, mà bạn vẫn đủ bản lĩnh để giúp, để thông qua cái điều đó sẽ có một cơ hội mình sẽ chuyển hóa, xây dựng và giúp cho người kia thay đổi được, thì bạn làm. Còn nếu như bạn không đủ bản lĩnh và cảm thấy cái sức chịu đựng của mình và cái tâm của mình không thể chấp nhận những cái điều dối trá đó đó, thì các bạn nên chọn một cái hướng khác. Cho nên á, cái trạng thái và trình độ tâm thức của chúng ta, mình chọn cái môi trường, đối tượng nó phù hợp thì nó sẽ có cơ hội để thăng hoa và phát triển. Còn nếu như mà cái đối tượng nó không phù hợp, cho dù đó là một cơ hội để thử thách cái sự kham nhẫn, lòng từ bi, cái nguyện lực và cái tâm rộng lớn của mình, nhưng mà mình không đủ cái sức chịu đựng và cái bản lĩnh của mình để chấp nhận cái điều đó, thì bạn nên chọn cái hướng khác. Cho nên trong mọi trường hợp thì nó tùy theo cái hoàn cảnh chúng ta chọn. Miễn là làm sao quan điểm của chúng ta là sống có hạnh phúc và an lạc đối với công việc mình làm bằng cái trái tim chân thật. Ở Ấn Độ có một cái người đàn ông thấy một cái con bò cạp nó rơi ra giữa cái dòng nước, cái hồ. Ông ta mới đưa tay ra vớt cái con bò cạp đó, và con bò cạp nó quay lại, nó chích, nó cắn vào trong cái tay của ông ta. Thì Thì có một người đi đường mới hỏi ông ta rằng: biết rằng bò cạp nó hay cắn như thế thì tại sao ông lại vớt con bò cạp làm chi? Cái người này mới trả lời rằng là cắn đối phương là cái bản tính của con bò cạp, thương vật cứu đời là cái bản tính của tôi. Tại sao tôi vì một cái sự đau đớn nhỏ bé mà đánh mất cái bản tính thiêng liêng và cao thượng của tôi? Cho nên tôi thà chấp nhận cái sự mất mát nhỏ bé nhưng mà giữ được một cái nếp sống cao thượng mà tổ tiên, mà tôn giáo đã dạy cho tôi. Cho nên tôi sẵn sàng cứu mà chịu những sự thiệt thòi. Cho nên đôi khi đó cũng là một cái trải nghiệm để giúp cho chúng ta có một cái tâm rộng lớn hơn, một cái sự yêu thương nó cao cả hơn. Và chính cái sự yêu thương rộng lớn và cao cả đó đôi khi nó sẽ là một cái sự mầu nhiệm để chuyển hóa cái đối tượng kia trở thành tốt đẹp hơn ở trong cuộc đời này. Cho nên ở đây là thầy xin trả lời rằng là tùy theo cái tâm lượng, khả năng và cái hoàn cảnh của mỗi người chúng ta thì chọn cái cách nào nó phù hợp nhất ạ. Như Đạo Phật.
Dạ, con xin chào thầy và các bạn, các anh chị ở đây ạ. Dạ, thì hồi nãy thì thầy có đề cập tới vấn đề là phúc đức của mỗi con người là do kiếp trước của họ để lại. Thì nhưng trong cuộc sống thì con cũng thấy rất nhiều trường hợp là bố mẹ đời cha ăn mặn thì đời con ở khác, và những cái ký ác của bố mẹ làm lại thì những đứa con chịu đựng hết rồi. Dạ. Thầy nghĩ sao về chuyện này? Dạ, con xin lắm.
Thầy xin cảm ơn câu hỏi của con. Trong Phật giáo có hai chữ các con ạ, chữ nhân và chữ duyên. Ví dụ như mình trồng một cây cam á, gieo một cái mầm của hạt cam á, đó là cái nhân. Nhưng mà cái chất lượng đất, thời tiết, điều kiện dinh dưỡng chăm sóc là cái duyên. Cũng cái cây cam đó mà được chăm sóc tốt, trồng ở vùng đất phù hợp, thời tiết thuận lợi thì nó sẽ trổ ra những quả tốt và những cái trái cam rất là ngọt. Nhưng mà cũng cây đó mình trồng cái nơi đất khô cằn mà thiếu điều kiện chăm sóc thì nó eo ọt lắm, nó không ra được bao nhiêu trái và trái của nó rất là ít nước, không có ngon. Như vậy nhân thì giống mà duyên thì khác. Cái hạnh phúc của khổ đau hay là khổ đau trong cuộc đời mỗi người chúng ta đó, trong đời sống hiện tại á, nó gồm từ quá khứ cho đến hiện tại, gồm nhiều nhân và duyên. Cho nên gia đình mình, cha mẹ mình, ông bà mình là cái duyên, mà yếu tố con người mình lại là cái nhân, là yếu tố chính. Còn yếu tố ảnh hưởng của gia đình, của cha mẹ, của thời đại là cái môi trường, cái duyên bên ngoài. Nó có ảnh hưởng chứ không phải không. Nếu mà cha mẹ mình nó làm những cái nghề mà không tốt đẹp thì mình cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào từ cái nghề nghiệp của cha mẹ. Nhưng mà nếu đứa bé đó đó nó có một cái bản lĩnh, một người con có bản lĩnh, có ý chí, có tầm nhìn xa thì nó sẽ tự tạo cho mình một cái tương lai khác với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình. Có khi cha mẹ rất là thành công, thông minh, có học thức, địa vị, nhưng mà đứa con đó trong môi trường tốt đó mà ý lại cái vị thế của cha mẹ, môi trường tốt mà không có nỗ lực thì sau này vẫn rước lấy những thất bại trong cuộc sống. Cho nên cái câu mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước là nói đến cái duyên ảnh hưởng trực tiếp đối với bản thân của đứa con đó. Nhưng mà quan trọng là mỗi đứa con đó có cái nỗ lực, ý chí vươn lên hay không. Thầy đọc cái cuốn sách mà có công ngoài sắc á, trong đó kể về cuộc đời của các trạng nguyên ngày xưa, từ trạng nguyên Nguyễn Huyền, rồi Lương Thế Vinh, những trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi vân vân. Hầu như là xuất thân của các trạng nguyên đó đều là những gia đình nghèo khổ, thậm chí mồ côi cha sớm, thậm chí phải đi ở đợ ở những căn lều thuê. Họ không có cái điều kiện tốt, nhưng mà với ý chí nỗ lực họ trở thành những cái nhân vật kỳ tài, để lại danh thơm tiếng tốt cho dòng họ, cho đất nước. Cho nên cái môi trường của hoàn cảnh gia đình, cha mẹ chỉ là yếu tố duyên nó phụ trợ thôi. Quan trọng là ở mỗi người chúng ta và cái ý chí và nghị lực của mỗi người chúng ta. A Di Đà Phật.
Yeah.
Chúng con xin thành kính và cảm niệm tri ân Thượng Tọa. Xin mời các em trong nhóm thiện bạn hữu đại diện cho các bạn dâng lên lời cảm niệm tri ân với Thượng Tọa Giảng Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Phật, Pháp, Tăng. Kính bạch Thầy, vị Đại Đức chúng con kính ngưỡng. Chúng con đã rất vui mừng được đón Thầy, được nghe giáo Pháp Thế Tôn đã thuyết qua Pháp Thoại đầy từ ái và có tự nhãn mà Thầy vừa chia sẻ. Trong cảm thức sâu xa, chúng con có một tình yêu và lòng kính ngưỡng Thầy đang tuôn chảy từ trái tim tín Phật và hành Pháp bên trong tâm chúng con. Chúng con nghĩ gặp nhau là duyên phúc. Chúng con đã gặp Thầy, lại được Thầy chia sẻ Pháp Thoại. Chúng con hoan hỷ và biết ơn lắm. Kinh 42 chương nói: gặp Phật là khó, nghe được giáo Pháp Phật là khó. Chúng con rất mong nhân duyên được gặp Thầy, được nghe giáo Pháp của Phật qua sự chia sẻ của Thầy ngày một sâu dày thêm. Với tâm nguyện như trên, trong ý thức chánh niệm, xin Thầy nhận nơi đây tấm lòng chúng con. Chúng con biết ơn Thầy. Chúng con nguyện đi tới bên Thầy trên con đường giác ngộ và hạnh nguyện mà Thế Tôn đã dạy. Nguyện đi tới mãi mãi và nuôi dưỡng trọn tâm phúc duyên chúng con đã được hạnh ngộ và nghe Thầy chia sẻ Pháp Thoại hôm nay. Kính ngưỡng và biết ơn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau đây là đóa hoa tươi thắm của Thượng Tọa trụ trì dành cho Thượng Tọa Giảng Sư. Chúng con xin kính mời Thượng Tọa. Các bạn hãy dâng cao tràng pháo tay để tán thán công đức của Thượng Tọa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều